Cho nên các bạn nghe cái nhạc phẩm này đó để biết là mình cần phải thoát qua cơn mê, không? À, tại sao mình mê? Tại sao mình khổ? À, tại vì hôm nay cái chương trình của chúng ta sẽ nói về khổ. À, mời các bạn share ra thật nhiều ha, để cho mọi người biết cùng vào xem. Ok, tại chương trình hôm nay cái vấn đề chúng ta nói hôm nay là nói về khổ, thì chắc là đại đa số mọi người sẽ hơi sẽ rất là thích, tại vì chắc chắn ai cũng khổ.
Theo lúa em học hành như xưa, rồi mãi qua cơn mê.
Chào tất cả mọi người.
Muôn cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người.
Rồi, thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã nghe cái bài Một Mai Qua Cơn Mê. Chúng tôi đã hát cái bài đó lâu rồi. Bây giờ nghe lại nó cũng cảm thấy sướng sướng trong người. Nghe thấy nó cũng khoái khoái, tại vì cái này là qua cơn mê. Đó, thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nói về quý vị biết là chúng ta sẽ nói về Tứ Diệu Đế, tại vì thật ra tôi mà mấy cái vụ như Tứ Diệu Đế rồi đó, tôi dở lắm, tôi không hiểu đâu, tôi đâu biết mấy cái chuyện đó. Thì quý vị biết, giống như là nếu mà nói về Tứ Diệu Đế đó, thì chúng ta nói về giống như là khổ đế nè, tập đế nè, diệt đế và đạo đế. Ok, thì khổ đế tức là những cái khổ của con người mình. Các bạn thấy đó, mình sinh ra mà mình không khổ là đã là lạ rồi nha. Và mình nói tới cái tập đế tức là những cái huân tập, những cái mà nó cái nguồn gốc để nó đưa tới đau khổ. Và diệt đế tức là cái cách thức để mà mình làm sao để mình trừ cái khổ đó, mình chấm dứt cái sự đau khổ đó. Còn đạo đế tức là cái con đường hay là cái phương pháp mà để nó giúp cho chúng ta đi tới con đường hết khổ. Thế thì bây giờ có nói về Tứ Diệu Đế thì thật ra nó cũng chỉ là khổ thôi. Ok, rồi bây giờ nếu mà bạn nói tới hết Tứ Diệu Đế rồi qua Bát Chánh Đạo thì tám con đường đó nó cũng vẫn là cái con đường để dẫn mình đi thôi. Thành ra tôi mà cái gì mà nói mà dài dòng vậy đó, tôi không nhớ đâu, cũng không để ý đâu, tại vì nói tới nó luôn cũng chỉ là khổ thôi. Ok, thành ra bây giờ đó quý vị thấy đó, nếu mà chúng ta nói về khổ đó thì nó có mình có thể nói là tạm thời là tám cái khổ, phải không? Thì bây giờ cho rằng là mình có tám cái khổ đi, thì quý vị thấy đó, con người mình hãy sinh ra đó là đã khổ rồi, phải chưa? Sinh ra là khổ, cho nên Đức Phật mới bảo là sinh khổ. Tại sao con người sinh ra khổ? Con người khổ trong sự sinh sống nè, tại vì mình sinh sống mình cũng khổ. Mình khi mà mình có thai đó, nghe không? Thì cái người phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày cũng rất là khổ. Có nhiều khi nó khổ cái nghiệp mà đứa con mình nó tới nó hành hạ mình đó, ăn uống không được, ăn vô bao nhiêu mửa ra bấy nhiêu. Ôi thôi là ốm ngán cực khổ vô cùng, mửa cả ngày cả đêm, ăn bất kỳ cái gì cũng không ăn được. Mà có nhiều người đó, tại vì đời trước con cháu nó, từ cái đứa con nó là nó oan gia của mình mà. Nhiều bà mẹ tự nhiên không có thai, mang thai cái xong ra đi ăn cứt trâu. Ăn gì không thích, thích ăn cứt trâu à? Hay là thí dụ thích ăn phân đất chẳng hạn. Ôi ăn những cái thứ mà nó giống như là không giống ai hết trơn á, không giống con người, nhưng mà họ vẫn thích ăn. Thành ra quý vị thấy khổ không? Sinh là khổ, mang thai khổ, mà cái đứa nhỏ nó ở trong bụng nó bị chèn ép nó cũng khổ. À, rồi cha mẹ sinh con ra sống cũng khổ, tại vì nếu mà giàu có khá giả thì còn đỡ, nghèo khổ thì càng khổ. À, nhưng mà cái độc đó là quý vị thấy nè, những người mẹ mà không có con được là luôn luôn mong mỏi có con, thấy chưa, khổ. Những người mẹ mà luôn luôn có con, vừa đụng đầu giường phát có con thì sinh ra giống như vịt vậy đó, cả đàn vậy đó, thì họ không chấp nhận, họ không chịu được, họ sát, họ đi phá thai họ cũng khổ, tại vì họ khổ không mới phá thai, thấy chưa, ác. Thành ra sinh là khổ, tới khi mà già khổ. Như giống như tôi hồi trước đây là tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, tập thể thao thể dục tối ngày, chạy ngày 2-3 cây số, 5 cây số không vấn đề gì. Bây giờ người thấy nó oải, à, mệt khổ, già là thấy khổ rồi, thấy không, thấy xương cốt nó nhức không, à, bình thường quý vị đâu có nhức, nhưng mà bắt đầu già rồi là bắt đầu nhức, à, già khổ. May mà tu á, thì càng già nó, con người nó càng khỏe mạnh, nó càng đẹp ra, nó càng sáng sủa ra, thì cái đó mình không nói. Nhưng mà nếu quý vị không tu là bảo đảm khổ dễ sợ, tại vì người ta tu tập thì người ta tập thể dục, ta có dư thời gian ta làm nhiều thứ cho nên người nó khỏe, đúng không? Còn nếu không nó khổ dễ sợ luôn. À, da là khổ, bệnh khổ không? Bệnh quá khổ. Cái thứ ba trong đạo Phật nói đó, 8 cái, nhưng mà Phật nói cái thứ ba là cái bệnh khổ, bệnh là quá khổ. Tại vì bây giờ quý vị, tôi nói thiệt, quý vị mà bị một cái bệnh gì thì giống như bây giờ quý vị bệnh sưng đầu khối đi. À, bình thường đó, ông cha gì nó bắt mình đi đâu, mình đụng đầu gối hay gì mình đâu có thấy đau đâu. Mà thường thường mình cũng thấy ít đụng lắm nha. À, đặc biệt vậy. Nhưng mà hễ mà thí dụ mình bị sưng đầu gối mà mình đau đó, tổ cha nó đi đâu nó cũng cứ lựa cái đầu gối nó đụng thôi. Nó đụng đâu, nó lựa đầu gối đụng à. Đấy, cuộc đời nó mất dạy vậy đó. Là nó cứ đè đầu gối mình đụng đau. Khổ, mỗi lần đụng khổ dễ sợ luôn. À, thành ra quý vị thấy bệnh khổ không? Bệnh rất rất khổ. Nằm một chỗ, nhất mà là những cái người mà họ thích vận động, mà bây giờ họ nằm chỗ khổ dễ sợ lắm. Rồi chưa nữa, khi mà quý vị không làm được gì, quý vị bị bệnh mà không làm được gì, mà thấy con cái vợ chồng phải lo lắng cho mình, những người thân ở trong gia đình phải lo cho mình, nó khổ dễ sợ, khổ tàn bạo nhân đạo. Thành ra đó là quý vị phải hiểu được cái khổ này. Sinh là khổ, lão là khổ, già là khổ, bệnh cũng khổ. À, rồi đến chết cũng khổ, chết rất khổ nha. Quý vị chưa thấy cái chết đâu. Khi nào quý vị chết mà sắp chết, quý vị sẽ thấy nó khổ, khổ dã man, khổ khủng khiếp. Tại sao? Tại vì khi mà quý vị sắp chết là cái hơi thở mình thở cũng không nổi nữa, muốn thở ra cũng thở được, muốn hít vô hít không được. Mà tứ đại tức là đất nước gió lửa là tứ đại trong cơ thể của con người mình đó. Thì đất nước gió lửa bắt đầu nó rời rã ra, tứ đại nó phân ly. À, thì quý vị sẽ cái cảm giác, để tôi nói cho quý vị thấy cái cảm giác nó giống như nó cột dây ở hai tay, cột dây hai chân, rồi nó cho 4 con ngựa nó kéo mình đi ra 4 hướng khác nhau. Đó, tứ đại phân ly nó lôi con người mình, nó xé ra giống như là nó xé ra làm 4 mảnh vậy đó. Quý vị thấy nó khổ dễ sợ không? Đó gọi là khổ cùng cực chứ không phải là khổ thường thường, thấy chưa? Thành ra chết rất là khổ. Mà chưa kể những cái người làm ác khi mà cận tử nghiệp đó, trước khi chết đó, khổ dạ man, tại vì những cái oan gia trái chủ của mình á, họ đòi nợ đó, họ tới, ôi trời ơi, người thì ngắt, người thì béo, người thì hù dọa đủ hết, nó khủng hoảng tinh thần. À, lúc đó quý vị sẽ thấy nó khổ dã man, khổ không thể tưởng tượng được. Bởi vậy khi mà cứ bị lôi kéo như vậy, nó mới đưa mình đi xuống địa ngục chết, tưởng tượng đi xuống dưới là nhiều, tại vì những cái chuyện mình làm sai đó. À, nà, chết rất là khổ quý vị. Rồi cái thứ năm, cái thứ tư là chết khổ, phải không? Cái thứ năm gọi là ái biệt ly khổ. Cái này là mấy anh, cái thứ mà ái biệt ly khổ là yêu thương nha. Cái người mình yêu thương mà mình không có được gần, mà mình phải xa, trời ơi, nó khổ, khổ dễ sợ, khổ khủng khiếp, khổ tàn nhẫn vô nhân đạo. Cái này nó khổ dễ sợ lắm. Hay là thương yêu, muốn cưới cha mẹ không cho, trời ơi, nó khổ, khổ khủng khiếp, khổ thôi, không có tới nước nào mà diễn tả được hết á, khổ dễ sợ lắm. Quý vị thấy không, có nhiều người nhảy nhảy lầu tự tử chết, hoặc nhảy xong tự tử chết, thấy không? Hoặc là uống thuốc ngủ chết đó. Nếu mà không khổ thì sao phải uống thuốc ngủ chết hay là tự tử chết? Cho nên là cái ái biệt ly, khi mà thương yêu mà phải chia ly đó, nó khổ dễ sợ lắm. Đó là cái khổ thứ năm. Nhưng mà tôi nói cho các bạn biết nha, không, cái thương yêu mà không được gần đó, nó khổ dễ sợ như vậy rồi mà nó vẫn không khổ bằng cái mà quý vị ghét cái mặt nhìn cái mặt ghét thù hận, gặp cái mặt là muốn vả, gặp là muốn chửi, gặp là muốn đánh, gặp là muốn đập, nhưng mà ngày nào cũng phải gặp cái này, nó khổ dễ sợ, nó khổ không có tưởng tượng được, nó khổ gấp hàng trăm hàng ngàn lần cái khổ mà quý vị thương yêu mà không được gần. Bởi vậy Phật hay lắm, ngài biết những cái thứ này, ngài nắm rõ những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái hành động của chúng sanh, cho nên ngài nói cái nào là anh trúng cái đó. Ai nói cái gì thì còn có lúc trật, Đức Phật nói là không thể trật được, không bao giờ trật hết, hãy ngài nói là nó phải trúng thôi, bởi vì ngài nói cái sự thật của vấn đề mà, không thể trật được. Thành ra bây giờ đó các bạn nhìn lại các bạn mà yêu đương đó, nói đơn giản vậy thôi, từ cái lúc yêu đương các bạn không được cho thương. Cái này đó tại sao mà tôi biết rành như vậy, tôi biết là tại vì tôi có hàng chục ngàn người họ tới, họ hỏi tôi mỗi ngày, sao tôi không biết. Cha mẹ không cho cưới khổ quá trời khổ, ôi khóc lóc than van thủ thư tới xin thưa năn nỉ tôi thì chỉ cách. Rồi sau thời gian tu tập được, bắt đầu là cha mẹ cho cưới. Thế là cho cưới xong rồi, một thời gian ăn ở sao đó không biết, bắt đầu là hai bên không có vui, hay là chồng vợ, tại vì tưởng tượng của người ta kỳ lắm. Hễ một khi mà họ được cái họ thích rồi đó, hay muốn rồi đó, là bắt đầu họ lười, họ không tu nữa, thầy họ nghĩ cũng như là đủ rồi họ nghĩ như vậy là xong rồi. Thế là bây giờ họ không có còn tu tập như là cái lúc ban đầu, tức là không có tinh tấn nữa. Thế là dẫn tới cái chỗ chồng đi ngoại tình, làm vợ đi ngoại tình, ví dụ vậy. Thì bắt đầu bây giờ đó, họ bắt đầu giận. Giận xong rồi cãi lộn tới một cái giai đoạn đó, là nhìn mặt thằng chồng đó, là nó không có chấp nhận nữa, không có muốn thấy mặt thằng chồng nữa, chỉ có muốn ly dị thôi. Quý vị thấy cái khúc này đó, trời ơi nó khổ. Không cho cưới nó đã khổ, đau khổ vô cùng. Rồi tới cái lúc cưới được rồi, tới bây giờ nó chuẩn bị mà nhìn cái mặt thằng chồng đó, hay con vợ, nhìn là chỉ muốn đập thôi, muốn cắn, muốn giết, muốn nghĩa là giết được nó là giết liền tại chỗ luôn á. Thì quý vị thử nghĩ đi, các bạn thử nghĩ đi, cái lúc đó mà ngày nào mặt ác lắm nha, cái này nó mới ác ác nhất là cái khúc này đó. Là tối vô phải nằm ngủ chung với cái người kia mới là ác. Mà ngủ chung không đâu phải bình thường, lỡ mà buồn buồn mà nó thích nó ôm, trời ơi nó gớm ghiếc, nó nhớm, nó nhớm, nó gớm, nó nhồm nhực. Ê cha, cái này khổ, tôi chưa bao giờ bị trong tình trạng đó, nhưng mà tôi nghĩ tới không mà tôi quải rồi, cười ra nước mắt luôn. Khổ, khổ quá khổ, các bạn thấy khổ không, các bạn thấy vậy có khổ không, quá trời khổ. Thành ra mình thấy đó, cái cầu bất đắc không được là lại khổ, mà cái khổ nhất là cái được rồi mà bây giờ mình không thích nữa, không muốn gần nữa, không muốn thấy mặt nữa, mà ngày nào đó, nó ác nha, đêm ngủ vô cũng nhìn thấy mặt, sáng thức dậy cũng nhìn thấy mặt, đi xuống ngồi ăn ở dưới ăn sáng cũng phải thấy mặt đó. Mà nếu cái đó nó khổ vậy đó cũng còn đỡ đi, ít ra là sáng sớm hai người đi làm đó, mình đi làm khác chỗ nó cũng còn đỡ. Nó cũng còn đỡ. Mà cái khốn nạn nhất đó là hai vợ chồng mà đi làm kinh doanh chung chỗ. Đã, trời ơi, sướng dễ sợ luôn. Ngày nào như ngày nào. Ông nội ông ngoại ơi, sao mà tại sao đời con khổ dữ vậy nè, từ sáng cho tới tối, một ngày 12 giờ luôn cả 8 tiếng hay 6 tiếng ngủ nữa, là một ngày coi như nó cha nó 18 tiếng. Con không thể nào rời khỏi cái mặt thằng cha ông nội này, hay cái con mụ ác phụ, hay con mụ phù thủy này, sao mà nó đã khổ dữ vậy trời, khổ không cho cái chỗ nào, sao mà cuộc đời này sao mà nó ác dữ vậy ta, không biết làm con làm cái gì mà lại là trời hành hành ác ôn vậy. Khổ quý vị thấy không, khổ dễ sợ nè. Rồi bây giờ cái đó nó gọi là quán tầng khổ, tức là cái khổ mà mình không thích mà mình phải gặp mỗi ngày, khổ dã man. Rồi quý vị thấy cái nữa là mình cái khổ thứ sáu đó là hồi nãy cũng có nói sơ qua, là tức là cái mà mình cầu mà mình không được, yêu mà không lấy được khổ, cầu không được khổ. Đó. Ví dụ như bây giờ thử hỏi quý vị muốn có con mà không có con được, quý vị cứ sinh ra đứa nào chết đứa đó, sinh đứa nào hoặc là không sinh được nữa, mang thai đứa nào chết đứa đó, mang thai đứa nào hư đứa đó, quý vị khổ không? Khổ dễ sợ, khổ vô vô cùng tận. Thấy chưa? Nhưng mà cái khi mà mình bị vậy đó, mình không có nghĩ tới là hồi xưa mình sắc sanh, mình phá thai, gặp sanh đứa nào ra mình cũng phá thai, mình không nghĩ tới vụ đó. Mình chỉ nghĩ là vậy, cái đời trước tôi làm gì tôi không cần biết đâu, chỉ biết ngay bây giờ tôi không có con, tôi khổ, vậy thôi. Các bạn thấy không, con người của mình nó kỳ lắm, cái đầu óc của mình nó quái gở lắm, nó mình nói cái gì đó là cũng chỉ để là làm sao mà nó lợi cho mình thôi, còn cái gì mà nó thấy bất lợi đó là tôi không tin. Hoặc là tôi tin thì tôi tin nhưng mà tôi chấp nhận không được, nghe nó khó chịu quá không chấp nhận được. Rồi thì quý vị thấy đó, sau cái oán tận khổ, tức là không thích mà phải gặp mặt rồi đó, thì bây giờ nó đi tới cái chỗ là gọi là ngũ uẩn khổ. Thì trong cái ngũ uẩn khổ này là tức là sắc thọ tưởng hành thức. Thì quý vị thấy giống như bây giờ mình nói tới cái sắc thôi, người sinh ra mà không đẹp, không đẹp là thấy nó khổ chắc sợ chứ. Vì mấy cô thấy không đẹp nó khổ, khổ mới đi sửa. Nhưng mà mấy cô khổ sao đó, mấy cô đi sửa cái lỗ mũi, xong cái lỗ mũi nó hư. Nó hư thở không được, hay là nó cứ nó bị dị ứng. Bây giờ hay cái mũi nó sưng lên, nó phù, nó sưng, nó xấu. Đi ra ngoài đường hay là có nhiều khi sửa xong cái nó lệch qua, nó méo bệt. Mũi ni lông mà nó muốn hướng gió thổi nó bay, giờ bên nào nó tới bay, cho nó đổ dính dáng như tên mình ở đâu đó. Quý vị thấy không, thì ngay cái lúc này nó như nó méo quanh mình, hay là nhiều khi nó sưng cục lên, hay là nhiều khi nó cứ làm mũ làm gì đó. Tự nhiên bây giờ đó đang bình thường, đang yên, đang làm chịu thì sửa, đặt cái mũi ni lông vô cho nó muốn bay hướng nào nó bay, xong rồi nó đủ thứ căn bệnh. Thì bây giờ đi ra ngoài đường nhìn người ta nó thấy nó còn khổ, nó xấu hổ. Là mình xui. Thấy không? Khổ, trời ơi, tự cứ đi tìm những cái khổ để tạm cho mình, cho nó khổ. Thọ, thọ tức là những cái cảm thọ. Thấy chưa? Quý vị thấy cái khổ của cảm thọ. Bây giờ, một cái người nào đó không hoàn toàn không biết mình, tự nhiên viết một cái thơ, chửi cái thằng hàng xóm, hay chửi cái người hàng xóm, hay chửi anh hàng xóm, ông hàng xóm, bà hàng xóm gì đó không biết, tự nhiên đâu không biết ông cha gì nó bắt xui, nó gửi cái thơ là lộn qua nhà mình, đúng không? Mà nó gửi lộn qua nhà mình mà nó ác cái chỗ là nó không có để tên gì hết, nó chỉ cứ đè nó chửi, mày là đồ khốn nạn, mày là đồ mất dạy, mày là ôi cha, nó chửi thôi đủ hết. Tại vì cái sổng tha hồ viết, hoặc là nhiều khi gọi điện thoại, ngày xưa đó điện thoại là bây giờ đó là không ai người ta cũng dùng điện thoại cell phone, nhưng mà cho giờ dùng bây giờ là điện thoại cell phone luôn, nhưng mà nó vẫn có thể gọi lộn được mà, gọi lộn vô, vừa gọi vô nó chửi thôi tới tấp. Tự nhiên ai nó chửi ai đâu không biết, nhưng mà mình nghe đó mình tưởng nó chửi mình, khổ. Cái gì cũng khổ được, độc đáo thiệt, khổ quá, khổ luôn, đúng không? Rồi sau này bây giờ thọ tức là cái cảm thọ của mình, tự nhiên chuyện của ai đâu mình lôi vô người mình, hay là thí dụ người mình ngồi trong một cái đám đông mà mình có những cái tánh xấu, ok, cái người ta nói cái tánh xấu của ai đâu á, không dính gì tới mình, nhưng mà sao nó ủa sao giống tôi dữ ta. Nó chửi ai nghe cũng ủa sao giống như chửi tôi dữ ta. là bắt đầu mình khổ, và mình cũng bắt đầu mình kỳ thị cạnh tranh nha. Mình không ưa cái người đó, mà mặc dù người ta nói nó không dính gì tới mình đó nha, tại cái cảm thọ của mình, những cái cảm giác mà mình mua, mình nghĩ đó, nó đâu dính dáng gì tới người ta đâu, đúng không? Rồi thọ, sắc thọ tưởng, tưởng tức là những cái mà mình tưởng tượng ra đó. Hồi nãy giờ những cái mà người ta nói gì, nhiều khi nó không dính dáng tới mình đó, nhưng mình tưởng. Hay là nhiều khi thêm những cái tưởng như vậy nè, tự nhiên sao cái người này á không biết làm sao, nhiều khi vợ hay chồng ta bị tai nạn hay là bị cái gì đó hay chết hay gì đó, người ta buồn phiền thí dụ vậy, tự nhiên không gặp mặt mình người ta vui cũng được, mình nhìn xong rồi mình về mình tưởng tượng nào là họ có cái này với mình hay nghĩ cái kia với mình, tự nhiên mình tưởng ra những cái thứ, hay là thí dụ như mình tưởng cái này khổ khổ dễ sợ, tự nhiên chồng đi đâu đi làm xong cái bạn bè rủ nó đi ăn, rủ đi ăn xong nó ra đường, thì khi mà họ ra đường họ ngồi trong những cái quán ăn thì vô tình nó có cọng tóc dài hay là có cái cô nào cũng ngồi cũng rớt mấy cọng tóc xuống, thì bây giờ nó dính cổ, nó dính vô quần áo của người chồng, xong rồi cái cô đó cũng sức dầu thơm, thoa dầu thơm nhiều quá đi cho nên nó mới ướp dầu thơm, mình dùng chữ ướp dầu thơm này nó giống như sát ướp vậy đó, thì bây giờ ướp dầu thơm mới dựa vô đây dính, anh chồng cũng dựa vô dính, à cái mùi này là bắt đầu nó về là nó sẽ à, có cái mùi, thì cái cô vợ đó cũng về cũng chỉ ngửi cái thôi, cũng thấy cái tóc thôi là nó bây giờ nếu anh không đi bi ôm, anh không đi làm cái này cái kia hay là anh đi mấy cái tầm bậy tầm bạ thì ở đâu mà nó có cái mùi này, cái mùi này là cái mùi nó không phải bình thường, chắc chắn không phải của tôi, tại tôi không bao giờ dùng dầu thơm này, mà tóc này nó không phải tóc của tôi nữa, tóc của tôi thì dài tại sao đây tóc ngắn đó, là bắt đầu nó có vấn đề, thấy không, tưởng mình tưởng ra là nó khổ à. Rồi hành hành là những cái việc mình làm, con người mình tại sao mình làm những cái việc đó nó làm cho mình khổ, ví dụ như bây giờ bạn không có đi đánh bài thì bạn không có khổ, nhưng mà tại vì bạn làm cái chuyện đó thì bạn khổ, bạn đi làm những cái chuyện tà đạo làm bậy thì nó khổ đúng không, đánh bài đánh bạc tự nhiên khổ, đi hút sách trộm cắp khổ, đi chơi bời trai gái tự nhiên khổ, cái đó gọi là hành, những việc bạn làm thôi à, tất cả những thứ này làm cho bạn khổ. Rồi bây giờ mình nói tới cái đó là hành, rồi bây giờ mình nói tới cái thức, thức tức là cái biết đúng không, ví dụ như bây giờ tôi hỏi các bạn à, cái người đó người người chửi, người ta chửi xa chửi gần chửi gì đó không biết, đành rằng là chửi mình, nhưng mà xa gần gì mình không cần biết tại vì mình ngu mà thức tức là cái biết, bây giờ cái người này ngu không biết người kia chửi là người kia nghe nghe đã thôi, người bên này không biết, tôi chả biết anh chửi tôi à, ví dụ có ai đó về nói ủa hồi nãy sao tao thấy mày hay quá, hay tôi thấy chị hay quá, tôi thấy anh hay quá, cái thằng kia nó hay cái người kia chửi anh chị hay là chửi mày quá trời quá đất, mà sao tao thấy mày ngồi tỉnh bơ vậy? Mà gặp cái người mà họ phù khờ đó, họ nói ủa vậy hả, hồi nãy giờ chửi tôi hả, vậy mà đâu biết đâu thì người không biết thấy có phải luôn à, không có thấy gì bực bội cho nên cái biết đó, cái biết đó, nó khổ dễ sợ lắm, càng biết càng khổ, giống như tôi họ tới họ hỏi không phải chỉ hỏi chuyện đạo hay là hỏi chuyện đời hỏi chuyện gì mà luôn cả họ hỏi tử vi bói toán, họ hỏi cái gì rồi cũng hỏi, tới con họ mà bây giờ đái không được họ cũng tới họ hỏi tôi thành ra các bạn thấy đó, càng biết càng nhiều là càng khổ đúng không à, nó biết nhiều là khổ à, sắc thọ tưởng hành thức à, thành ra đó là những cái khổ, nhưng mà những cái khổ đó nó xa lắm, bây giờ mình có nói ra 8 cái khổ thì tôi nhắc lại cho quý vị thấy nha, sinh là khổ phải không, già là khổ phải không, bệnh là khổ đúng không, à, chết là khổ đúng không, yêu mà không được cưới không gần được là khổ đúng không, cầu mà không được là khổ đúng không, ghét thiệt ghét, thù thiệt thù, hận thiệt hận, mà mỗi ngày phải ăn chung ngủ chung nằm chung khổ không, quá khổ, cái đó là cực kỳ khổ rồi tới cái là ngũ uẩn khổ, tức là sắc thọ tưởng hành thức khổ, ok. Nói tới như vậy đó thì các bạn thấy rằng là giống như là nó rộng quá, tôi mà nói cái gì mà rộng như vậy đó thì tôi không có nhớ, tôi không có biết, tôi không để ý tới, trừ khi ai hỏi thì tôi nói, còn không mà tôi không có để ý tới mấy cái đó. Tóm lại hết 8 cái khổ đó luôn cả ngũ uẩn khổ, tức là giống như 13 cái, đây là Đức Phật nói lại cho chúng ta thấy nó đơn giản hơn, dễ cho chúng ta thấy hơn, nhưng mà nó không phải chỉ có bao nhiêu cái khổ đó đâu, nó có hàng tỷ 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 cái khổ, mà nếu nói tới đúng theo cái nhà Phật nha, tại tôi dùng cái chữ tỷ đó có nghĩa là để tôi cố tình cho quý vị thấy quý vị không thể nào đếm bắt được nha, để cho quý vị thấy rằng nó giống như là nó là vô lượng khổ, nhưng thật ra nếu nói đúng theo nhà Phật đó, là gọi là 84.000 cái khổ, đúng không? Cho nên vì có 84.000 cái khổ này thì Đức Phật mới bày ra, mới nói ra 84.000 pháp môn, không phải Đức Phật nói ra 84.000 pháp môn, bởi vì ngài không có đủ thời gian để nói, ngài có tái sinh lại lần nữa nói cũng chưa hết nhưng mà Sở dĩ chúng ta biết nó có 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 khổ, nhưng mà nói tới 84.000 này thực ra là cũng chỉ có ước lượng như vậy thôi, chứ còn nói là mình có thể nói là vô lượng khổ, khổ nó khổ từng cái từng thứ một, nếu mà đem ra kể ai mà kể cho hết. Cho nên cho dù bạn nói một khổ, hay bạn nói 84.000 khổ, hay bạn nói 84.000 tỷ cái khổ, thì gộp lại nó cũng chỉ là một cái khổ thôi. Và cái khổ này nó từ đâu nó tới? Tất cả mọi thứ nó không đi bằng con đường nào ngoài ra cái tham sân si vậy thôi. Ok. Cho nên khi chúng ta nói tới cái chuyện mà tu tập đó, chúng ta không có cần phải nói rộng ra, chúng ta không cần phải đi xa, không cần nói những cái chuyện cao siêu gì hết, nói chuyện đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, dễ nắm bắt nhất. Hễ một khi mà các bạn diệt hết cái tham sân si này, mà nói chữ diệt nó cũng phải là diệt, tại vì nó vốn có như vậy, do bạn tưởng tượng, bạn suy nghĩ, bạn tự bạn phát minh sản xuất ra thôi. Còn tất cả những thứ nó không có cái gì gọi là khổ đó, tại vì bạn thấy nó khổ thì nó khổ. Ví dụ như cái người phụ nữ mà thích có con thì không có con là khổ, nhưng cái người phụ nữ mà không muốn có con lại cứ đụng đầu giường có con, đối với họ cũng là khổ. Thế thì có con không phải là sướng, có con cũng không phải là khổ. Thấy chưa? Cái sướng khổ này là do bạn. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta cần nói hôm nay đó là chúng ta nói làm sao để chúng ta diệt trừ nó ngay tại cái chỗ mà chúng ta nhận biết đó. Thì có phải là tất cả mọi thứ do bạn sản xuất không? Vậy thì nói tới nói lui gì đó, chỉ cần bạn diệt khỏi cái bản ngã này, tức là bạn không còn nói cái gì nó có dính tới cái mình muốn nữa, thì lập tức mọi thứ nó tan rã hết. Vậy thì bây giờ bạn cần gì nói tới khổ chi cho mệt, chỉ cần anh diệt bản ngã xong là lập tức mọi thứ nó xong. Mà dùng cái chữ diệt này nó cũng không phải là diệt nữa. Là tại sao? Tại vì vốn nó đã nằm sẵn ở trong vậy rồi, bạn đâu có cần phải làm gì đâu. Nó không phải là cái công tắc bật bật lên thì nó có, mà bạn tắt xuống thì nó không. Không phải, do cái nhận thức của bạn thôi. Đó. Bởi vậy trong cái kinh Bát Nhã mới gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc, nghe không? Khi mà bạn hiểu được cái điều này rồi đó thì mọi thứ khổ lập tức nó tan biến. Đó. Chứ không phải là khổ nó không có. Khổ nó vốn có là bởi vì bạn thấy nó có. Khổ nó vốn không hề có bởi vì nó không có thực thể. Cái gì gọi là khổ? Nếu mà anh bảo rằng có con khổ quá thì tại sao lại có biết bao nhiêu người phụ nữ họ rất mong mỏi có con, họ bỏ ra hàng tỷ đồng Việt Nam để họ có con. Và không phải một lần, năm lần, mười lần như vậy. Thế thì làm sao có thể nói rằng là có con là khổ? Có con chắc chắn không phải là khổ. Còn nếu bạn ô, có con rất là sướng, rất là hạnh phúc, thế thì tại sao lại có hàng bao nhiêu triệu người con người ta lại đi giết con họ khi mang thai? Thấy chưa? Điều này nó cho chúng ta thấy rõ ràng là do mình tự sản xuất. Mình sản xuất cái gì vậy? Mình sản xuất cái gì mà mình cho rằng cái đó là tốt nhất cho mình? Thế thôi. Nó không có một cái gì mà nó liên can ngoài mình hết. Nếu mà mình đặt cái gì nó cũng ra khỏi cái vòng của mình đó, tức là những cái của ta đó, những cái mà chúng ta tu bồi và thích thú đó, ham muốn đó, cho bản thân mình đó, thì mọi thứ cái gì nó cũng ok, cái gì nó cũng tốt, cái gì nó cũng hoàn hảo hết. Nhưng mà chúng ta không làm được. Tại vì sao? Tham. Ví dụ như mình có được 1 tỷ trong nhà băng thì mình ráng mình kiếm 2 tỷ. Mình ráng mình kiếm 5 tỷ. Khi mà mình ráng mình kiếm 5 tỷ đó thì mình ráng mình thức khuya dậy sớm, mình làm việc nhiều thì cái đầu óc mình nó mệt. Mệt thì con người mình nó không có còn hoan hỷ nữa, không vui nữa. Thì nhiều khi mệt xong về mà gặp vợ nói chuyện xí mứng là cả chớn, ví dụ vậy, là mình bực, mình cãi rồi đi tới cái chỗ gia đình ly dị, thấy nha. Thành ra đó, tất cả các bạn có nói bằng cái kiểu gì, bao nhiêu triệu, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu tỷ thứ khổ, thì tóm lại nó cũng nằm ở cái chỗ là tham sân si mà ra. Mà tại sao có tham sân si? Là tại vì để bảo vệ cái ta, cho những cái của ta. Đó. Hãy chỉ cần tới cái khi nào mà bạn thức dậy, bạn thấy ồ, tất cả mọi thứ hình như là đều là của mình hết, tất cả mọi thứ hình như cũng không có cái nào là của mình hết, của tất cả mọi người, ai cũng được hưởng. Nội bây giờ tôi nói cho quý vị thấy như này. Nội cái hơi thở của các bạn mà thở ra hít vô thôi, cái hơi thở của mình, thì rõ ràng không khí này có phải là của tất cả mọi người không? Có cái nào của riêng bạn không? Không có. Không khí là của vũ trụ, của thế giới này, và tất cả mọi người đều hít thở cái không khí này trong cái vũ trụ này đó. Nhưng mà các bạn chỉ cần hít vào phát, thở ra phát là nói hơi thở của tôi rồi nha. Mà rõ ràng là mình mới mượn của người ta, mình hít vô mình xài. Mà trong khi vũ trụ, hay không, tâm Phật nó ví như vũ trụ. Thực ra tâm Phật nó còn lớn hơn cả vũ trụ này, tại vì nó trùng khắp tam thiên đại thiên. Nhưng mà sở dĩ người ta cứ vẫn tiếp tục mượn cái vũ trụ để nói, vì hình dung như vậy để chúng ta dễ thấy à, chứ không phải tâm Phật này còn lớn hơn vũ trụ nhiều đó nha. Nhưng mà mình mượn của vũ trụ, hít vào thở ra phát là của tôi. Đó. Thành ra quý vị thấy không, cái gì cũng là của mình. Cái nhà của tôi, cái xe của tôi, vợ của tôi, con tôi, anh tôi, chị tôi, cha tôi, mẹ tôi, đấy nha. Rồi bắt đầu lớn hơn chúng nữa, bắt đầu đi ra là làng xóm tôi, rồi tới tỉnh thành tôi, rồi tới đất nước tôi, quê hương tôi. Tới nỗi con người mình nó xấu như vậy nè, để bạn thấy. Bạn thấy con người mình nó sinh ra là nó phải xấu. Mà không xấu thì nó mới khổ, chứ nếu không xấu là không khổ. Bạn ở Hà Nội hay là bạn ở Sài Gòn, mà hai đội đá banh Sài Gòn đá với Hà Nội, thì bạn là người Bắc nha. Bạn là người Bắc chứ tôi cũng nói bạn là người miền Nam. Bạn là người miền Bắc, bạn đi vào miền Nam bạn ở, tức là bạn ở Sài Gòn. Bạn là người miền Nam, bạn ở ngoài Bắc, và bạn bây giờ bạn sống ở ngoài Bắc và bạn coi đất Bắc là cái quê hương của bạn, là bởi vì có thể chồng của bạn ở đó, hoặc là vợ của bạn ở đó, hoặc là vì một lý do gì đó bạn ra đó bạn ở, và bạn rất là thích cái đất đó, cái xứ đó, cho nên là bạn ở đó, bạn yêu thương đó. Hoặc là bạn từ Bắc bạn vào Sài Gòn cũng thế. Nhưng mà bây giờ đây, hai cái thằng này nó đá với nhau, hai đội này nó đá với nhau, hễ bạn thích Bắc thì bạn muốn Hà Nội thắng. Ví dụ bạn thích Hà Nội thì bạn vẫn muốn cái đội Hà Nội thắng. Mà nếu mà bạn ở Sài Gòn, mà dù là bạn là người Bắc nha, bạn sinh đẻ ở ngoài Bắc đàng hoàng nha, nhưng mà bây giờ bạn thích Sài Gòn thì bạn muốn cái đội này của bạn thắng. Tại sao? Tại vì bạn có nhiều người bạn ở trong cái đội đó, cho nên bạn muốn Sài Gòn thắng. Bạn thấy người mình nó xấu không? Chống những xấu mà ác nữa. Cùng một giống nòi, cùng một đất nước. Chỉ vì tôi ở Sài Gòn là tôi thích Sài Gòn thắng, tôi ở Hà Nội là tôi thích Hà Nội thắng. Thế thì bạn nghĩ có cái cách làm sao mà để bạn không khổ được không? Không có. Bởi vì do cái bản ngã, tức là những cái của tôi, những cái gì của tôi và nó có liên can tới tôi. Bản thân của tôi rồi, bạn bè của tôi, gia đình của tôi, dòng họ của tôi, đất nước của tôi, thành phố của tôi. Đó. Thì quý vị thấy không? Con người mình làm sao không khổ? Vậy. Thì bây giờ các bạn thấy đó, cái vấn đề đó là để cho mình thoát ra khỏi cái khổ này thì với một cái điều kiện duy nhất là mình phải làm sao mình thoát ra khỏi cái bản ngã của mình. Cái khổ của loài người đó là ngày xưa khi Đức Phật nói đến cái việc có thì họ sẽ chấp vào cái gì cũng có. Nha. Mà nếu mà Đức Phật nói về không thì lập tức họ sẽ cái gì họ cũng cho là không. Ví dụ như khi Đức Phật bảo rằng thân thể này là cái nó bất lợi cho cái đời sống tâm linh của mình, bởi vì mình cứ cung phụng nó, mình thích cung phụng nó, cho nên thân thể này là không tốt. Thế là nhiều vị tu sĩ nha, các vị tu sĩ, các cái vị mà nhà sư thời xưa tu với Đức Phật, có nhiều vị đi tự tử chết, tại vì cho rằng cái thân thể này bất tịnh, không tốt. Cho nên cái khổ là vì Đức Phật nói như vậy là nói cho ai? Đức Phật nói cái điều đó là nói cho những người mà họ cứ thích cung phụng, thích cung phụng họ. Chẳng hạn như bây giờ cái người có tóc, người có tóc ngày nào cũng ra đứng trước gương chải hướng bên này, chải hướng bên kia, và có phải là cung phụng thân thể mình không? Đi kiếm quần áo cho thiệt đẹp mặc vô để cho đẹp, để đi ra ngoài cho ai thấy cũng khen, nhất là mấy cô ha, xách cái bóp đi mua cái bóp phải làm mấy trăm đô la hay là mấy ngàn đô la mới gọi là cái bóp tốt, bóp đẹp. Nhưng mà cái người của các cô thì sống thứ quá, sống không có giống như đóng phân vậy đó. Ví dụ như thứ nhất là đi ngoại tình, lường lọc người ta, sống bon chen nghèo mà cứ làm ra vẻ giàu, ví dụ vậy. Tức là các cô sống như một đống phân, nhưng mà các cô muốn mặc cái áo thiệt đẹp, sức tho ướp dầu thơm như sắc ướp vậy đó, rồi xách cái bóp vài ngàn đô la đi ra ngoài để cho người ta thấy rằng nó đẹp đẽ, đó gọi là cung phụng bản thân đúng không? Thực ra những cái thứ đó đâu có giá trị gì đâu. Bạn sống đẹp, bạn sống tốt, sống lành, bạn sống thiện, cách sống của bạn ai nhìn cũng mê cũng thương à, thì cái đó nó làm cho bạn trở thành cao quý, chứ nó đâu phải bạn mặc những cái thứ đó, bạn ăn những thứ đó thì trở thành cao quý. Nếu mà nó biết bạn là cái loại chẳng ra gì thì nó nhỏ nó hay ông đó hay bà đó mặc đồ vậy đó, thật sự bên trong thua thí dụ vậy đúng không? Mình làm sao mà mình diệt, làm việc ngay cái chỗ mà cái gốc. Thành ra tôi không có thích nói nhiều ra những cái mà nó lan tan, nói ngay cái gốc, mình giải quyết ngay cái gốc thôi. Tại vì sao? Ví dụ như bây giờ quý vị một ngày nào đó mà quý vị khởi lên một cái tưởng là quý vị muốn làm cho thiệt là nhiều tiền, cái này tốt lắm, cái đó là cái ý tưởng tốt chứ không có xấu nha. Không phải mình nghĩ mà ra mình làm nhiều tiền là xấu à, nhưng mà rồi mình ngồi mình nghĩ hoài mà mình không nghĩ ra cái cách gì hết, thế thì cái này nó trở thành xấu á. Ý tưởng nghĩ để làm giàu là tốt, nhưng mà nếu không nghĩ ra được cái cách gì hết, mà nếu có nghĩ ra cái cách mà nó không đàng hoàng, mà có cái cách lường lọc hay là gian lận ở trong, là cái đó không tốt. Chứ không phải nghĩ làm giàu là không tốt nha, nghĩ làm giàu là rất tốt. Tại vì nếu bạn làm giàu, bạn có tiền, bạn cho bố thí cho thật nhiều thì cái đó nó càng tốt hơn nữa chứ đúng không? Mình không có tiền mà mình còn bố thí uống nữa là mình làm rồi, mình có tiền mình bố thí nó tốt biết chừng nào. Đó. Thành ra cái điều đó là cái điều mà mình nên chứ không phải là không nên nha. Đừng đặt ra vấn đề là ô tu rồi tôi không muốn làm giàu nữa, không, tu thì tu, làm giàu được cứ làm giàu, nhưng mà đừng nghĩ ra cách làm giàu để làm khổ mình, cái đó gọi là khổ. Chứ còn thí dụ mình làm được, mình phương tiện nó có tự nhiên, nó có mọi thứ nó theo ý mình, nó hợp với mình, lợi lạc cho mình, thì cái điều đó là điều tốt, không ai ai cấm cản hết. Không phải tu là nghĩ không không làm gì nữa hết là không đúng. Thành ra đó, cái điều của mình cần biết là việc gì mình nên làm và làm ở mức độ nào. Nếu như cái đó nó làm cho thân tâm mình trở nên đau khổ thì mình không làm. Hoặc là mình dừng lại, mình giảm bớt vậy thôi, chứ không phải là không, không tuyệt đối là không làm.